ai vui buồn đời. Mẹ ơi, mẹ ơi, xin đừng xa con để con cô đơn buồn vui một thân. Thương con mẹ nhé, giữ ông ngày nào chỉ là thoáng mây bay.
Cho con tìm đến bên mẹ, cho con tìm đến bên mẹ luôn. Lỗi chót bao phen quên đi ân tình, yêu thương của mẹ quên đi những lần đã vội ước lời thề.
Mẹ ơi, mẹ ơi, xin đừng xa con để con cô đơn buồn vui một thân. Thương con mẹ nhé, giữ ấm ngày nào chỉ là thoáng mây bay.
Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu mồ côi mẹ từ hồi mới lên 4 tuổi, nhưng đã lớn lên với niềm sắc tín là trinh nữ Maria đã thay thế chỗ của thân mẫu và luôn chăm sóc bông hoa bé nhỏ của mẹ. Năm lên 8 tuổi, Teresa bị bệnh nặng. Tối ngày áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cơn bệnh trở nên trầm trọng, đến nỗi Teresa tiếp tục gọi tên chị cả. Mặc dù chị đã đứng gần ngay bên cạnh giường, nhưng Teresa vẫn không còn nhận ra chị nữa. Quỳ gối bên giường, Teresa, tất cả ba chị của Teresa đều bắt đầu tha thiết cầu xin cùng trinh nữ Maria. Một lúc sau, Teresa cũng hiệp lời cầu nguyện với các chị, mắt đăm đăm nhìn lên tượng Đức Mẹ. Sau này, khi vào tu viện nhà kính Camelo, vâng lời bề trên, lúc bấy giờ là mẹ Paulina và cũng là chị của Teresa. Teresa đã ghi lại trong quyển hồi ký về sự kiện này. Teresa viết: bỗng dưng tượng Đức Mẹ trở nên sống động như người thật. Gương mặt mẹ dịu hiền, tuyệt đẹp và nụ cười của mẹ thật tuyệt vời, làm tôi không bao giờ quên được. Cũng chính trong lúc đó, tất cả mọi sự đau đớn thể xác cũng như tinh thần đều tan biến. Tôi tự nhủ, tôi thật hạnh phúc biết bao. Trinh nữ Maria đến gần tôi và mẹ đã mỉm cười với tôi. Tôi nhất định sẽ không nói cho ai biết về sự lạ lùng này. Nếu không, hạnh phúc của tôi sẽ tan biến mất. Trong 9 năm ngắn ngủi của cuộc sống trong tu viện, Teresa chỉ nuôi một khát vọng duy nhất là tận hiến trọn cuộc sống mình vì nước trời, vì sứ mệnh truyền giáo để cứu rỗi thật nhiều linh hồn cho Chúa và sẵn sàng tử đạo nếu cần. Sự thúc bách càng ngày càng thêm mãnh liệt trong tâm hồn, nhưng Teresa cảm thấy mình bất lực, không biết phải làm gì trong 4 bức tường của nhà kính. Thế rồi, một giải đáp đã đến với Teresa qua lời Thánh Tông đồ Phaolô trong thư gửi cho tín hữu thành Corinto, khi Ngài quả quyết rằng tất cả mọi đặc sủng, cho dù lớn lao lạ lùng, cũng không thể nào sánh được với đức ái. Teresa viết: suy gẫm về thân thể màu nhiệm của Đức Kitô là giáo hội, tôi không thấy mình giống một phần thân thể nào cả. Hay nói đúng hơn, tôi muốn được là tất cả những chi thể đó. Sau cùng, tôi đã nhận thức được rằng đức ái là nền tảng đời sống tận hiến của tôi. Tôi khám phá ra rằng giáo hội, thân thể màu nhiệm của Chúa Giêsu, có một trái tim nung nấu bởi tình yêu, là động cơ thúc đẩy tất cả mọi chi thể hoạt động. Không có tình yêu, các tông đồ sẽ không rao giảng tin mừng. Không có tình yêu, các vị tử đạo cũng không thể can đảm đổ máu đào và hiến dâng cuộc sống vì Đức Kitô. Vì thế, tình yêu Đức Kitô ôm ẩm tất cả mọi ơn gọi tận hiến. Lúc đó tôi vui mừng kêu lên: lạy Chúa Giêsu, vua tình yêu của con. Bây giờ con đã hiểu ơn gọi của con là gì rồi, và đâu là chỗ đứng của con trong lòng giáo hội. Vâng, trong lòng giáo hội, mẹ của con, con sẽ là tình yêu, và như thế, con sẽ là tất cả. Quả thật, với lời cầu nguyện và hy sinh, nhất là những hy sinh từ bỏ ý riêng mình, hơn là những hy sinh hãm mình thể xác, Teresa đã hỗ trợ các vị thừa sai trong những vất vả khó nhọc của sứ mệnh truyền giáo tại những chân trời xa xăm, để dẫn đưa các linh hồn về với tình thương của Chúa. Trước khi qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897, Teresa đã để lại những hàng chữ này. Đây là cơn hấp hối tinh tuyền, không pha lẫn chút an ủi nào cả. Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể chịu đau khổ được nhiều như vậy. Không có gì có thể giải thích được điều đó nếu không phải là vì khát vọng mãnh liệt cứu rỗi các linh hồn cho Chúa. Trong Kinh Tinh Kính, chúng ta tuyên xưng, tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Đặc tính tông truyền của giáo hội dựa trên nền tảng các thánh tông đồ là những chứng nhân được chính Chúa Giêsu tuyển chọn và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Như lời Ngài đã phán trong Phúc Âm, trước khi trở về cùng Thiên Chúa Cha, Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền dạy cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Sứ mệnh tông đồ vì thế là sứ mệnh của toàn thể giáo hội, của tất cả mọi chi thể trong thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Tất cả mọi người tín hữu đều có bổn phận tham dự vào sứ mệnh tông đồ bằng nhiều cách phù hợp với ơn gọi và hoàn cảnh sống của mỗi người, dưới sự hướng dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Trinh nữ Maria được ca tụng là nữ vương các tông đồ, bởi vì mẹ là vị truyền giáo đầu tiên. Mẹ đem Đức Chúa Giêsu đến trong nhà bà Elizabeth, và Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng thân mẫu khi vừa nghe lời chào của Đức Mẹ. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, mẹ Maria đã cùng với các tông đồ kiên trì cầu nguyện trong nhà tiệc ly để chuẩn bị đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Tất cả cuộc sống của mẹ là chuỗi ngày cầu nguyện liên lỉ để hỗ trợ giáo hội trong cuộc lữ hành đức tin, trong sứ mệnh rao giảng tin mừng cứu độ và trong sự trung thành đến cùng, bất chấp mọi gian khổ, khó khăn và thử thách. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ mọi dân tộc. Qua trinh nữ Maria, cầu vồng của giao ước mới, Chúa đã đem niềm vui ơn cứu độ đến trong nhà bà Elizabeth. Xin giúp chúng con biết luôn sống dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, để chúng con cũng trở nên tông đồ nhiệt thành, đem Chúa Giêsu đến cho mọi người qua chứng tá tình yêu, để tất cả các dân tộc đều chúc tụng thánh danh Chúa và tán tụng tình thương bao la của Chúa. Amen.
Cho con tìm đến bên mẹ, cho con tìm đến bên mẹ luôn. Lối cho tao phèn quên đi ân tình, yêu thương của mẹ quên đi những lần đã bội ước lời thề.
Mẹ ơi, xin đừng xa con để con cô đơn buồn tuổi một thân. Thương con mẹ nhớ. Ngày nào chỉ là thoáng mây bay.